tháng 6. 54, 32 độ. Thứ 6, ngày 16. Bây giờ đã sang tiết hè, trời nóng quá. Người ta đã thấy nhọc và kém vẻ tươi tắn của mùa xuân. Cổ và chân đã thấy mỏi, đầu muốn ngã, mắt muốn nhắm. Nelly khổ vì nóng nực, mặt mũi xanh xao, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống vỡ ngủ một giấc dài. Garone thì khôn hơn, bao giờ cũng có ý dựng sách trước mặt để thầy giáo khỏi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu. Còn Nobis cứ kêu ra rả rằng lớp đông người quá, không đủ không khí thở. Còn đó thì có thể biết, mùa hè đến, chúng tôi đã phải cố gắng biết là bao nhiêu để học tập. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cây cối xanh tốt, bóng rợp rung rinh như muốn khêu gợi sự nô đùa mà tôi mong muốn. Ngày nào cũng phải ngồi giam trong phòng học, với cái nóng nung người như thế này thì thật là khó chịu quá. Tuy nhiên, mỗi khi thấy mẹ tôi đón tôi ở cửa trường có ý thương hại, thì tôi lại ra vẻ bình tĩnh. Mỗi khi mẹ tôi thấy tôi loay hoay viết lách và hỏi tôi, còn có mệt không? Thì tôi lại làm bộ nhanh nhẹn thưa, dạ không, để mẹ tôi được yên lòng. 6 giờ sáng nay, mẹ tôi gọi tôi dậy để học bài. Thấy tôi uể oải, mẹ tôi khuyên, con hãy chịu khó đi học con à, chỉ còn gần 1 tháng nữa con sẽ được nghỉ hè, mẹ sẽ cho con về quê chơi, con còn sung sướng hơn bao nhiêu đứa trẻ không có nghỉ hè đó. Con chẳng xem trong lúc trời nóng như thiêu như đốt, những đứa trẻ nhà quê phải giải thân ở giữa cánh đồng. Những đứa trẻ học nghề luôn luôn phơi mặt bên cạnh lò nấu thủy tinh. Những cái nóng ấy còn khó chịu gấp mấy cái nóng ở nhà trường. Cố gắng lên con à. Thêm vào những tấm gương nhẫn nại mà mẹ tôi vừa nói, chúng tôi còn có cái gương hoạt động nữa vẫn ngay cạnh mình, đó là De Rossi. Nó không biết mệt nhọc là gì, mùa hè cũng như mùa đông, bao giờ nó cũng tỏ ra nhẹ nhàng mau mắn. Trong lớp còn có 2 người học trò nữa vẫn tỉnh táo và chăm chú là Stardy, mới chế ra được môn thuốc chữa bệnh ngủ gật là tự véo vào đùi mình, và Garofi, anh chàng làm tiền, cứ luôn tay làm những cái quạt giấy để bán cho mọi người. Nhưng người can đảm nhất có lẽ là Coretti. Coretti đáng thương, ngày nào cũng phải dậy từ gà gáy để vác củi giúp cha. Vì thế cứ đến gần 11 giờ là mắt nó hiếp lại, đầu nó rũ xuống. Biết thế nó hết sức cựa quậy hay tự đập vào gáy cho tỉnh ngủ. Có khi nó xin phép ra ngoài để rửa mặt hay nhờ người ngồi bên cạnh cấu hộ cho rõ đau. Sáng nay không gượng được nữa, nó gục xuống bàn làm một giấc thật say. Thầy giáo gọi, Coretti. Nó không hay biết gì. Thầy giận quá gọi lần nữa, Coretti. Bỗng một người bạn ở gần nhà nó đứng lên mép. Thưa thầy, bạn ấy đội củi từ 5 giờ sáng đó. Thầy để yên cho nó ngủ và giảng tiếp bài. Nửa giờ sau thầy sẽ xuống bàn, thổi vào trán nó. Nó sực tỉnh thấy thầy sợ quá. Nhưng thầy vỗ vai nó, bảo, thầy không mắng con đâu. Giấc ngủ của con không phải là giấc ngủ của một đứa lười biếng. Sáng nay, con đã làm việc nhiều. Thầy biết. Năm mươi lăm. Cha tôi. Thứ bảy, Ngày 17. Enrico, chắc hẳn những bạn con như Coretti và Garone không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Con phải thề cùng mẹ rằng từ nay về sau, con không bao giờ làm như thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói cả những câu rất vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia, mà ngày ấy không thể tránh được. Cha con hấp hối trên giường bệnh, gọi con lại giường để trối trăng. Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức ân hận vì đã có điều ở tệ với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng, trước kia cha con thật là một người bạn tốt của con. Mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con, thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉ vì muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phải làm cho con khóc. Từ lòng yêu thương con, còn ngoài ra cha con giấu hết. Nào con có biết, những khi phải lao tâm lao lực quá, tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cha lại lo buồn cho con, sau này sẽ phải chơ vơ và không nơi nương tựa. Nào con có biết, bao phen bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha đã vào giường con đang giấc ngủ say, đứng đó nhìn con mà nghĩ ngợi. Nào con có biết, lắm khi cha con đang chán nản về việc đời không được như ý. Chợt nhìn thấy con là mọi nỗi sầu đều tiêu tan cả, vì người cha vất vả ấy cần đến tình yêu của con mới được yên lòng và trở nên can đảm. Trong lúc cha con đang trông mong vào lòng hiếu thảo của con, bỗng thấy con mang lòng lãnh đạm tệ bạc, thì cha con khổ thống biết là dường nào. Con đừng lầm lạc vào con đường bội nghĩa vong ân ấy. Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cái gì là vững bền cả. Con có thể mồ côi cha lúc còn bé. Con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai cũng không biết chừng. Ôi, đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả. Con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu. Con sẽ trông thấy mẹ con đầu tan tóc rối, âm thầm chua xót. Thôi, con à, mẹ nói đã nhiều. Con hãy lên nhà tìm cha con, ôm gối cha mà xin lỗi. Mẹ con. Năm 56. Thú quê. Cha tôi đã tha lỗi cho tôi và cho phép tôi theo Coretti và cha nó về vùng quê chơi. Chúng tôi vốn khao khát chút khí trời thoáng đãng trong sạch. Nay được đi chơi thật là vui vẻ như ngày hội. Đúng 2 giờ chiều hôm qua, De Rossi, Garone, Garofi, Precossi, Coretti bố, Coretti con và tôi đều tề tựu tại vườn ông Tượng. Ai nấy đều mang theo hoa quả, bánh, trứng để ăn đường. Tôi mang một cái chén bằng gỗ, một bình sắt tây. Garone xách một bầu rượu vang trắng. Coretti đeo một cái bình ton to tướng của cha bạn đi lính ngày xưa, đựng đầy rượu vang đỏ. Precossi cắp bên cái yếm thợ rèn một cái bánh 2 ký. Chúng tôi đáp ô tô hàng ra ngoại ô chừng 5-6 cây số. Nửa giờ sau chúng tôi xuống xe và rẽ vào một cánh đồng cỏ bao la, xa xa nổi mấy ngọn đồi. Trời xanh cỏ biếc, gió thổi hiu hiu, thật là xinh đẹp và mát mẻ vô cùng. Chúng tôi đi, chúng tôi chạy, chúng tôi nằm lăn ra cỏ, chúng tôi gội đầu trong suối, chúng tôi nhảy qua bờ rào. Cha Coretti áo vắt vai miệng ngậm tẩu, đi sau nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng lại thét lát cho chúng tôi đừng nghịch phá, rách cả áo quần. Hôm nay Precossi cũng huýt còi, có lẽ trời mưa mất. Coretti mau lẹ như con nai, vừa đi vừa lấy cành cây gọt đủ thứ. Cánh cối xay, muỗng đĩa, ống tiêm rất khéo. Derossi chốc chốc lại đứng lại, bảo chúng tôi tên các cây cỏ và sâu bọ. Sao mà nó biết lắm thế? Không biết nó học những khoa ấy từ bao giờ. Garone im lặng gặm bánh. Từ khi mẹ nó mất đến giờ, nó có vẻ kém vui, song lòng nó vẫn tốt như xưa. Nó giơ tay đón mỗi khi chúng tôi qua hố qua cầu. Precossi sợ bò như cọp, vì ngày còn nhỏ nó bị bò hút một lần. Garone biết ý mỗi khi gặp hố là nó đứng chắn cho Precossi đi qua. Chúng tôi cứ vừa đi vừa chơi như thế cho tới địa phận làng Margretta. Ở đây có nhiều đồi, ngọn nào cũng có cây cao rợp bóng. Chúng tôi thi nhau lên đồi, chúng tôi nhảy nhót lăn lộn. Precossi nhảy qua bụi, rách quần, thẹn đỏ mặt. May sao Garofi có sẵn ghim trong túi, đem ra ghim lại cho nó. Garofi một mình thơ thẩn nhặt sỏi nhặt đá, chắc chiều giấu kỹ, tưởng như ở trong có ngọc có vàng vậy. Derossi, Coretti và tôi, ba đứa hết chạy nhảy lại leo trèo, hết đùa chỗ rậm lại chơi chỗ nắng, hò reo vùng vẫy như một bọn điên. Cuối cùng mệt lả, chúng tôi mới chịu lên một ngọn đồi, rồi gọi nhau hội họp dưới bóng cây, trên đám cỏ, để ăn uống. Đứng trên đỉnh đồi chúng tôi nhìn ra một bức tranh toàn cảnh rất đẹp. Dưới chân một cánh đồng mênh mông xanh rợn, xa xa là dãy Alpi, sườn nhuộm sắc lam, đầu phô tuyết trắng. Chúng tôi đói quá, nên ăn rất ngon miệng. Cha Coretti hái lá bi làm đĩa đựng giò và phân phát đồ ăn cho chúng tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện về thầy giáo, các bạn vắng mặt và bàn về chuyện thi. Cha Coretti uống rượu vui vẻ lắm. Ông bảo chúng tôi, những người hàng củi cần uống rượu hơn là các cậu học trò, vì còn nhỏ mà uống rượu thì có hại đó. Chúng tôi đáp, chúng cháu không biết uống, mời bác uống thật say. Ông nói tiếp, các cháu chơi đùa với nhau hôm nay có thích không? Chúng tôi đồng thanh đáp, dạ có. Chúng cháu mong thỉnh thoảng lại có một cuộc đi chơi như thế này. Ừ, bây giờ còn nhỏ, các cháu chơi với nhau coi bộ thân thiết lắm. Nhưng một mai, Enrico hay Derossi làm luật sư, giáo sư chẳng hạn, còn các bạn khác, kẻ làm thợ, người làm nhà buôn, lúc ấy có lẽ, ôi thôi tình bạn bè. Derossi đáp, dạ, không đời nào đâu, thưa bác. Đối với cháu, Garone sẽ vẫn là Garone, Precossi vẫn là Precossi, các bạn khác cũng thế, dù cháu có làm đến hoàng đế nước Anh chăng nữa. Tình cố cựu vẫn y nguyên. Cha Coretti nâng cốc nói, khá, khá lắm, cháu nói vậy nghe được đó. Học đường vạn tuế, học đường là một gia đình cho kẻ khó và cho người giàu. Tôi nâng cốc này để chúc cho tình thân ái của các cháu được lâu dài. Chúng tôi đều vỗ tay khen. Trời gần tối, chúng tôi xuống đồi, dắt tay nhau vừa chạy vừa hát. Qua bờ sông Po, chúng tôi đã thấy lập lòe trăm nghìn con đom đóm giỡn bay trên cỏ và dưới sông, sóng vỗ đen ngòm. Về đến giường ông Tượng, chúng tôi cùng nhau chia tay và hẹn chủ nhật tới sẽ gặp lại nhau trong cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. 57. Cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. Chủ nhật ngày 25. Y hẹn sáng nay chúng tôi đều đến nhà hát Victorio dự lễ phát phần thưởng cho lớp thợ thuyền. Nhà hát cũng đông đảo như hôm 14 tháng 3 mới rồi, nhưng lần này công chúng phần nhiều thuộc về phái lao công. Trong sân rạp, hai dãy ghế đầu là học trò hội hợp ca ngồi. Giờ khai mạc, các cậu đồng thanh hát một bài Quân Tặng Chiến Sĩ Trận Dông. Giọng tốt dàn hay quá, nên lúc hát xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay và kêu "Bis, bis", khiến các cậu lại phải hát một lần nữa. Đoạn những người được thưởng bắt đầu diễu qua trước mặt ông thị trưởng, ông quận trưởng và nhiều viên chức khác. Các ông phát cho họ sách vở, bằng khen và bội tinh. Tôi nhìn thấy chú Phó Nề ngồi một góc phòng với mẹ và ở cuối rạp, thấy thoáng bóng ông hiệu trưởng và thầy giáo lớp tôi. Thoạt tiên là học trò lớp hội họa lên lãnh thưởng. Chúng tôi nhìn thấy thợ kim hoàn, thợ chạm đồ kim thuộc, thợ in thạch bản, thợ mộc, thợ nề. Kế tới lớp thương mại và lớp âm nhạc. Lớp này có cả mấy cô thiếu nữ và mấy cậu công nhân ăn mặc diêm dúa như ngày hội. Trước vẻ trang trọng ấy, công chúng vỗ tay như pháo. Cuối cùng là lớp phổ thông. Lớp này gồm đủ người trong các nghề và họ ăn mặc nhiều lối khác nhau. Tóc bạc có, râu đen có, người lớn có, trẻ em có. Những người trai trẻ thì vui vẻ mau lẹ, các ông có tuổi ra chiều bối rối ngượng ngùng. Trong số đó tôi thấy cả cha chú Phó Nề, ông được phần thưởng thứ nhì. Công chúng vỗ tay hoan nghênh tất cả, trẻ cũng như già. Nhiều người được thưởng có cả vợ con đi theo. Khi thấy cha lên đàn lãnh giải, mấy em bé gọi và vỗ tay reo mừng. Một cậu bé nạo ống khói cũng được thưởng. Mặt cậu hôm nay rửa sạch, nhưng quần áo vẫn nhuộm màu than. Ông thị trưởng hỏi han cậu ân cần và bắt tay khen ngợi. Kế đến, một người nấu bếp và một người quét đường, hai người này đều được gắn bội tinh. Một cậu bé tập nghề, mặc áo của cha lụng thụng lên lãnh sách. Bên dưới có mấy tiếng cười phát ra, nhưng bị nhiều tiếng vỗ tay trùm át đi. Sau cậu đến một cụ già, đầu hói râu bạc, rồi đến mấy người lính pháo thủ, lính vệ binh là hết. Để bế mạc lễ này, các cậu trong ban hợp ca lại đứng lên, hát bài quốc ca rất hùng tráng. Ra về, tôi nghĩ đến công việc của những người lao động phải làm thêm những phận sự hàng ngày, đã vất vả. Nghĩ đến những thì giờ cần phải nghỉ ngơi, mà không được hưởng nguyên vẹn. Nghĩ đến sức cố gắng của những khối óc không quen học bài, của những bàn tay chai rắn vì lao dịch. Lòng tôi cảm thấy một mối như vừa kính trọng, vừa thân yêu những người lao công chịu khó, những người cha gia đình xứng đáng nói trên. 58. Lời cảm tạ. Thứ Tư, ngày 24. Mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng 10 năm ngoái với bây giờ, thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều. Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều mới. Khi tôi viết hoặc nói, tôi đã phô diễn tư tưởng được dễ dàng hơn. Đọc sách tôi cũng hiểu nhiều hơn trước. Tôi lại có thể tính toán và giúp một vài việc cho cha mẹ. Được vậy cũng là nhờ ở nhiều người. Hôm nay là ngày tôi phải cảm ơn các vị ấy. Trước hết tôi cảm tạ thầy giáo tôn quý của tôi, bao giờ cũng khoan dung và yêu dấu tôi, mỗi một sự tiến bộ của tôi là một sự lao tổn cho thầy. Tôi cảm ơn De Rossi, người bạn hiền của tôi. Nhờ những lời dẫn giải sốt sắng và phân minh của nó, tôi đã hiểu thấu mọi nghĩa khó khăn và vượt qua những kỳ thi được dễ dàng. Tôi cảm ơn Stoddy, người bạn can đảm và khỏe mạnh, đã tỏ cho tôi biết có quả cảm mới thành công. Tôi cảm ơn Garone, một người bạn chính đại quang minh, làm cho ai chơi với nó cũng phải trở nên đứng đắn, nết na. Tôi lại không quên cảm ơn các bạn Precossi và Coretti. Các bạn đã nêu cho tôi tấm gương can đảm trong lúc biến, tấm gương bình tĩnh trong việc làm. Nhưng cha ơi, chính cha là người con phải cảm tạ hơn hết, vì cha vừa là ông thầy thứ nhất, vừa là người bạn thứ nhất của con. Cha đã khuyên con biết bao lẽ phải, đã dạy con biết bao nhiêu điều hay. Cha đã làm việc vất vả, nhưng cha vẫn giấu kín nỗi ưu phiền, chỉ cốt làm cho sự học của con được dễ dàng và đời con được êm ấm. Cả mẹ nữa, người mẹ hiền từ của con ơi, mẹ đã chia sẻ nỗi vui nỗi buồn của con. Mẹ đã học bài, đã làm việc cho con, và đã đau khổ vì con. Con xin quỳ trước mặt mẹ, cũng như lúc con còn thơ, để tạ ơn mẹ. Con xin dâng lên cha mẹ tất cả tấm yêu thương mà cha mẹ đã đặt vào trái tim con trong 12 năm hy sinh và âu yếm để đền ơn sinh thành.
Năm 59. Đắm tàu. Truyện đọc hàng tháng cuối cùng.
Cách đây vài năm, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc tàu lớn rời bến Liverpool để sang đảo Manta. Kể cả 60 thủy thủ thì trên tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền trưởng và những thủy binh phần nhiều là người nước Anh cả. Trong số hành khách có 10 người Italia, 3 thương gia, 1 linh mục, vài nhạc công. Ở đầu tàu, trong số hành khách hạng 3, có một cậu bé người Italia trạc 12 tuổi. Coi nét mặt nghiêm trang và quả quyết của cậu, người ta có thể biết cậu là người ở đảo Sicily. Cậu ngồi một mình trên đống dây tàu, tựa vào một cái vali cũ. Da nâu, tóc đen, quần lấm rách, da đeo túi vết, cậu nhìn tàu, nhìn biển với một nét mặt âu sầu, nét mặt của những kẻ bị đau đớn vì cảnh ngộ suy vi của gia đình. Tàu đi được một lúc lâu, một thủy thủ người Italia dắt một em gái nhỏ ra đầu tàu lại chỗ cậu bé, bảo: Mario, chú đã kiếm cho cháu một người bạn đồng hành đây nè. Rồi người thủy thủ quay đi. Mario hỏi cô bé: Em đi đâu?
Em đi về đảo Manta để thăm cha mẹ em đang mong đợi. Em tên là Julieta Fajani.
Mario không nói gì. Một lúc sau, cậu lấy bánh và quả khô ở túi vớt ra. Julieta cũng mở gói bánh biscuit, hai em cùng ăn vui vẻ.
Ai chà chà, thú vị thật, sắp được khiêu vũ bây giờ.
Người thủy thủ Italia đi ngang qua nói vậy, rồi gió thổi càng mạnh, tàu tròng trành dễ sợ. Nhưng hai em chưa nếm mùi say sóng bao giờ, nên không để ý. Cô bé cười nụ, cô bằng trạc tuổi bạn, nhưng cao hơn, da cũng nâu, quần áo cũng tầm thường như cậu, tóc buộc khăn mùa xoa đỏ, hai tay đeo vòng bạc nhỏ, người coi mảnh dẻ yếu ớt. Có lẽ cô cũng đã chịu nhiều nỗi gian truân. Hồi nãy hai em kể chuyện nhà cho nhau nghe. Cậu bé mồ côi cha mẹ, cha cậu làm thợ, mới mất ở Liverpool được 10 ngày hôm nay. Ông lãnh sự Italia thấy cậu bơ vơ, liền cấp giấy cho cậu về quê ở Palermo. Cậu định về tìm mấy người họ hàng để nương nhờ. Còn cô bé năm ngoái có bà dì đưa cô sang London làm con nuôi, để bớt cho cha mẹ cô một miệng ăn vì nhà cô nghèo quá. Được vài tháng dì cô bị tai nạn ô tô, chết không để lại một đồng nào. Ông lãnh sự Italia ở đây cũng cho cô về nước. Vì thế cả hai đều được gửi cho người thủy thủ Italia trông nom. Cô bé nói:
Như vậy là em trở về tay không, mà cha mẹ em cứ yên chí là sau này thế nào em cũng có một cái vốn to. Nhưng dù sao cha mẹ em vẫn thương yêu em và thấy em trở về được mạnh giỏi thì vui sướng lắm. Các em của em cũng vậy, tụi nó nhớ em lắm. Em có 4 đứa em.
Nói xong cô hỏi bạn:
Vậy anh cũng về tìm bà con hả?
Ừ, anh cũng định thế, song không biết có ai chịu giúp đỡ không.
Chứ những người đó không thương anh sao?
Anh cũng chưa thể biết được.
Tới lễ Giáng sinh này, em vừa đúng 12 tuổi đó.
Suốt ngày, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, khi nói chuyện tâm sự, khi nhìn mặt biển khơi, ai cũng tưởng là hai anh em. Lúc buồn, cô bé lại dở bít tất ra đan, còn cậu bé thì tư lự nhìn ra mặt biển. Một buổi chiều kia, khi cậu đang đứng tựa bao lơn xem biển động, bỗng một lớp sóng bạc đầu kéo đến vỗ vào mặt cậu, đồng thời tàu tròng trành làm cậu ngã đập đầu vào ghế, máu chảy ròng ròng. Cô bé vội chạy lại hỏi:
Anh có sao không?
Rồi cô tháo khăn mùi xoa trên đầu, buộc vết thương cho bạn. Một giọt máu ở trán cậu nhỏ xuống làm ố chiếc áo vàng của cô. Cậu bé lấy làm cảm động và xin lỗi cô. Trời tối, Mario và Julieta vừa xuống phòng ngủ được một lúc thì trời nổi bão. Trên mui, gió giật đùng đùng làm gãy cột buồm, rứt đứt 3 chiếc xà lúp treo ở cạnh tàu và đánh bay 4 con bò buộc ở đằng mũi. Tình trạng lúc bấy giờ thật là lộn xộn không thể tả được. Một sự kinh hoàng khủng khiếp trên tàu. Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện nổi lên mọi chỗ nghe rất thương tâm. Đêm càng khuya, gió càng mạnh, đến gần sáng thì phong ba lại càng kịch liệt. Sóng ngang nước ngược, trùm lấp cả tàu, gặp cái gì là đánh gãy và cuốn đi. nóc phòng máy bị gió đánh sập xuống, nước tràn vào ồ ồ, làm tất cả lò khói bay mù mắt. Thủy thủ đều phải bỏ chạy, rồi bốn bên nước cứ cuồn cuộn chảy vào như suối, như thác.
Bơm nước ra! Bơm nước ra!
Viên thuyền trưởng vừa ra lệnh thì bỗng một trận gió giật kinh hồn làm đứt hết dây và phá tung các cửa, tức thì một cây nước lớn đổ vào đầy tàu. Hành khách ai nấy rụng rời, mặt xám như gà cắt tiết, gào khóc như điên. Viên thuyền trưởng không để chậm một phút, sai buông luôn chiếc thuyền xuống biển. Năm người lính thủy vào ngồi, nhưng thuyền vừa chấm mặt nước biển thì một con sóng lớn đánh chìm nghiễm. Hai người lính thủy chết đuối, còn ba người kia hết sức bình sinh phấn đấu với sóng mới với được dây leo lên tàu. Lúc ấy, nước đã gần tới bao lơn. Một tấn thảm kịch diễn ra ở trên bon. Mẹ thất vọng ôm chặt con vào lòng, bạn bè hôn nhau để vĩnh biệt. Mấy người nhát gan lánh vào trong phòng để khỏi nhìn thấy cái chết không tránh được. Một hành khách tự tử bằng súng lục lăn xuống chân cầu thang. Một số đông người nữa chen chúc vào nhau đợi chết. Tiếng kêu khóc lẫn trong gió gào nghe rất kinh khủng. Mario và Julieta lúc ấy đều ôm vào cột buồm gãy, mắt đăm đăm nhìn biển. Bây giờ, gió đã bớt mạnh, sóng đã hơi yên, nhưng con tàu cứ dần dần chìm xuống. Chỉ trong vài phút nữa là đắm xuống đáy biển.
Cho xà lốp xuống, mau lên!
Theo lệnh thuyền trưởng, người ta thả chiếc xà lốp mà gió còn để sót lại. 14 thủy thủ và hành khách được phép xuống. Viên thuyền trưởng ở nguyên trên tàu. Các thủy thủ kêu to.
Mời thuyền trưởng xuống đây với chúng tôi, mau lên!
Viên thuyền trưởng đáp.
Tôi phải chết tại nhiệm sở của tôi.
Các thủy thủ kêu nài.
Xin thuyền trưởng cứ xuống. May ra gặp tàu đến cứu thì chúng ta thoát nạn. Xin thuyền trưởng cứ xuống, không thì nguy đến tính mạng đó. Không, tôi ở lại.
Các thủy thủ nhìn hành khách trên tàu gọi.
Còn một chỗ cho một người đàn bà.
Không thấy có ai trả lời. Những thủy thủ lại kêu lên.
Một trẻ em vậy.
Nghe thấy tiếng ấy, Mario và Julieta đều nhảy bổ ra mạn tàu như hai con thú dữ và tranh nhau kêu lên.
Tôi!
Tiếng dưới thuyền đưa lên.
Đứa nhỏ hơn xuống, đứa lớn hơn ở lại, vì thuyền đã nặng lắm rồi.
Thấy nói vậy, cô bé kinh ngạc sững người, nhìn Mario bằng đôi mắt của kẻ hấp hối. Mario lại nhìn cô bé, trông thấy giọt máu đỏ ở vạt áo cô. Nhớ ngay cái cử chỉ quý hóa của bạn. Rồi một ý định cao thượng qua nét mặt cậu như một luồng chớp, cậu trả lời.
Cô này nhẹ hơn tôi, Julieta, em còn cha, còn mẹ, anh chỉ có một mình, anh nhường chỗ cho em xuống mau đi.
Người dưới thuyền kêu.
Đừng có chùng chình hoài, quăng nó xuống đây.
Mario liền ôm ngang Julieta ném xuống. Cô bé kêu lên một tiếng là rơi tòm xuống biển. Một người thủy thủ mau tay cứu được và lôi lên thuyền. Mario đứng trên mạn tàu trông theo. Trán cao ngạo, tóc phất phới, vẻ bình tĩnh và trang nghiêm. Thuyền từ từ rời xa. Julieta ngoảnh lại nhìn. Mario khóc thổn thức và đưa tay ra vĩnh biệt.
Mario, anh ở lại nha. Vĩnh biệt em.
Thuyền đã rời xa nhấp nhô trong muôn nghìn lớp sóng. Trời u ám. Trên tàu không còn một tiếng kêu. Nước ngập đến môi. Julieta không dám nhìn. giấu mặt trong hai bàn tay. Khi cô bé ngẩng đầu lên, thì con tàu đã biến mất.